Una vez. Dale. No puedo. Todo lo entero, pasando. Sí, 10 minutos.
No, no.
Nebe parje chebe towa miripa.
Towa miripa no. Deni. No bi nyeba dwa. Ngaba dwa.
No.
Kumi nyeba dwa. Nyeba na siapa miripa. Ii dwa. Nyeba na. Siapa. Maybe didn't see nearby to remember what's that yet? Tombo, I got it. Tombo nearby, yet GPT patcher for a many bands. Need patches, he said. I didn't know Mandela.
Yeah. The second point in here, it's looking into improperness, or how improper it is that one gets angry. So in this case, looking at the person that is related to the anger, and that as an object, and to that person who is related to anger or involved in anger, Rangi Tovar Mirekpa, is one getting angry to such a person is improper. So Tovar Dantewe Kansala Rangi Tovar Mirekpa Shanda Dala Migawa again. Shanda Dala Migawa, the other person, or others, Dala Migawa is who do not like me. Others who do not like me, Teni, that person, Sediyam, that person, either in this life or in other lifetime, Seshenla, Dala Sawar Michenna, that person is not going to eat me in this life or next life. The person who does not like me, they are not going to eat me. Because they are not going to eat me, then Dani Chichir Demit, then why? Why? For what reason? I do not want that. So Dani Chichir Demit Dusita Ran Shinda de la Kunda Sai Mere Sarwaga. So then why do I not want that? It's referring to other person not liking you. They're not liking you. It's not going to eat me either in this life or next life. So since this is not going to happen anyway, then why do I not want this? Why do I not want this person to dislike me?
Đây là chúng ta đang xem về hạnh nhẫn đối với những người khinh thường khỉ báng chúng ta vân vân. Thì ở đây chúng ta xem tới cái điểm nói rằng đối với những người mà khiến cho chúng ta nổi giận, thì cái cơn giận đó, cơn giận đối với cái người đó là không có chánh đáng. Chánh văn nói là cái người không ưa thích chúng ta, cho dù là đời này hay là đời sau cũng chẳng thể nào nhai nuốt ta được. Vậy tại sao ta lại nổi giận làm gì? Đối với cái người không ưa thích chúng ta, không có một cái lý do gì để cho chúng ta phát cơn giận dữ. Họ không thể, với cái sự không, cho dù là họ không ưa thích chúng ta, họ cũng không thể nào làm hại cái thân của chúng ta được, không thể nhai nuốt chúng ta được. Cho nên nổi giận với họ là điều không đáng.
If one has, like, one gets angry, and the reason is basically the obstacles, due to the obstructions and obstacles it creates to one's own prosperity, like wealth. So because someone causes obstacle or obstruction to your wealth, gaining of wealth, even in that situation, tovar mirigpa, is it is improper for you to get angry. So in order to explain this, there are five points looked at. The first one is the very wealth itself, no? Itself diminish or finish very quickly. So the very wealth itself diminish or finish very quickly. So the obstacle for that one, no, is not a big reason for you to get angry. So therefore it is not appropriate for you to get angry. First one. And then the second one is lobha nyeba drupa gaupa. Basically the causing the cessation of actualizing improper wealth. That's the second one. And then the third one is nyeba la seba mirigpa. It's how it is improper for one to get clinging or getting attachment to the wealth, and that is established here with an example given here. And then the fourth one is nyeba la seba mirigpa junse. The reasons, you know, these are the reasons, you know, that one should not get clinging or attached to wealth. And then and the fifth one is nyeba drubrigpa gaupa hos. Nyeba drubrigpa gaupa hos na genche se varla. Nyeba drubrigpa gaupa hos. Na so la. And then the fifth one is refutation. So if you are to say, look, you know, actualizing wealth, you know, is appropriate, and so on. If you are to have a stand which says, look, you know, it is perfect to actualize more and more wealth, if you bring this argument, that argument itself is refuted. So there are five ways of looking at how it is improper for one to get angry anyway. The first one is nyepa nyurdu jikwe. The wealth finishes very quickly, so therefore any obstacle for it is not big enough or good reason for you to get angry. Yeah? And that one is in the root text. Nyebe bharje che bechir khalde dida midur na. Nyemu sogi rangi nyebe bharje che bechir khalde nyeba so sumbo dida midur che na sedu. The other people say other people saying bad things about you, or using harsh word, or saying unpleasant. These things lead to the obstacles, lead to obstructions of attaining wealth. Therefore, I do not want these things. I do not want this. Yeah? If your position is like this, if you are to say, look, people telling me off and so on are actually causing lots of obstacle for me to gain wealth. So therefore, I do not want other people saying this to me. So I can get angry. So then, dagi nyepa dir dorgi digba thane tembar ne is hangi thundu thowa gombe dagi nyepa. The wealth for which sake you get angry. That very wealth, se dir yang, is in this very lifetime, even in this lifetime, nyurdu dorgi is they just quickly diminish or finish. No? So that wealth, even in this lifetime, it just finish like that. No? Whereas towe digbathani, the sins or the negativities of getting angry, the imprint of anger, jula tembar nepe, it remains on your continuum very strongly. No? So therefore, it is all right, you know, if you cannot have wealth. Yeah? But it is improper for you to get angry, because the wealth can finish like that, whereas the imprint of negative anger and so remains very firmly on your mental continuum. So therefore, it is perfect for you if you cannot help have wealth. However, it is not okay for you to get angry.
Thì ở đây Hồng Nhi nhắc lại nhanh chóng cái sườn bài chúng ta đã học với thầy về hạnh nhẫn. Thì ở đây chúng ta đang xem về cái phần nói về cái cơn nổi giận của chúng ta khi gặp những cái người chê bai, phỉ báng, dè biểu chúng ta. Thì cái phần này nó có chia ra là 4 phần. Phần thứ nhất là tuần trước chúng ta đã xem rằng là cái lời dè biểu, phỉ báng của người khác không có thể hại được thân thể của chúng ta, vì vậy không đáng nổi giận. Phần thứ hai ở đây là chúng ta vừa mới xem qua lúc nãy, nói rằng là nếu đối với cái người nổi giận thì đối với cái cơn giận dữ của người đó, nổi giận là không đáng. Thì bây giờ chúng ta xem đến cái phần thứ ba, nói rằng là những cái lời phỉ báng dè biểu của người khác khiến cho chúng ta mất tiền tài lợi lộc, thì cái sự như vậy xảy ra không đáng để cho chúng ta nổi giận. Thì trong cái phần này có 5 cái tiểu mục. Có 5 cái tiểu mục. Thứ nhất nói rằng là tiền tài và bổng lộc, tiền tài lợi lộc tự nó sẽ biến mất một cách rất là nhanh chóng. Vì lý do đó, chướng ngại tạo ra đối với tiền tài và bổng lộc không phải một lý do chánh đáng để cho chúng ta nổi giận. Đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, đó là nói về cần phải ngừng lại tất cả những cái sự theo đuổi, những cái ác nghiệp, những cái việc làm không chánh đáng. Thứ ba là nói về cái lòng tham luyến đối với tiền tài là cái điều không đáng, không nên có. Và ở đây trong phần này, Ngài Tịch Thiên sẽ cho chúng ta một vài ví dụ. Thứ tư là Ngài Tịch Thiên sẽ giải thích lý do vì sao không nên khởi cái lòng tham luyến đối với tiền tài lợi lộc. Và thứ năm là nếu như mà có những cái lý do chánh, có những cái lý do đưa ra cho thấy rằng là cần phải đạt đến tiền tài và lợi lộc, thì Ngài Tịch Thiên sẽ phản bác những cái lý do đó ở phần thứ năm. Hiện nay chúng ta xem ở cái phần thứ nhất nói rằng là tiền tài lợi lộc tự nó sẽ biến mất một cách rất là nhanh chóng. Thì trong chánh văn Ngài Tịch Thiên nói trong chương 6 nhẫn nhục câu số 55 nói rằng là ngươi bảo vì những lời bôi bác kia trở ngại lợi lộc, nhưng dù không muốn chịu tổn thất, cuối cùng ta cũng phải bỏ lại tất cả lợi lộc, chỉ còn những ác nghiệp thì vẫn tồn tại lâu dài. Ở đây trong chánh văn chúng ta thấy rằng là nếu như mà chúng ta nói rằng những cái lời phỉ báng chê bai của người khác sẽ khiến cho chúng ta mất đi cái cơ hội đạt tiền tài và lợi lộc, vì lý do đó mà chúng ta nổi giận. Ở đây Ngài Tịch Thiên chứng minh cho chúng ta thấy rằng tiền tài và lợi lộc tự nó ngay chính trong cả, nếu như mà nhìn trong một đời thì chính trong một đời cái tiền tài lợi lộc đó nó cũng không bền, nó cũng sẽ bị tan biến hư tổn rất là nhanh chóng. Trong khi đó nếu như mà vì bị chướng ngại tiền tài lợi lộc mà chúng ta nổi giận, thì cái cơn giận của chúng ta sẽ gieo cái chủng tử, cái nghiệp chủng rất là nặng nề trên cái dòng tâm thức. Và cái ác nghiệp này, cái nghiệp chủng này nó sẽ theo đuổi chúng ta rất là lâu dài, còn sẽ tạo trở ngại cho chúng ta rất là lâu dài về sau. Vì lý do đó, vì một cái lợi nhỏ, tiền tài và lợi lộc trước mắt, một cái lợi mà chỉ tan biến rất là nhanh, chúng ta không thể nào có cái lý do chính đáng để mà nổi giận, để mà tạo một cái hại rất là lớn cho bản thân của chính mình.
And then now the second one is Lope Nyepa Drupa Galpa, which is the wrong livelihood. Yeah? Wrong livelihood. So actualizing a wrong livelihood is refuted or advised not to do. Yeah? So livelihood that is wrong kind. Yeah? So this is presented in this way that Dani Tengni Shiyan Lai. I today, you know, even if I die today, that is fine. Lotse Yurin Sumirung. But it is not fine that I live very long time with a wrong livelihood. Dada Yuri Neju Chang, such a person like me, you know, even though if I might remain for a long time with a wrong livelihood, Chiwe Dunga Teni, at the end, having to leave everything, having to abandon everything, the suffering of death, you know, will still be there. So even if I live very long time with a livelihood that is of wrong kind, the suffering of dying, having to abandon everything, I will still be within that suffering. I will not be beyond. I will not be beyond that experience of suffering. So therefore, it is improper for me to have a livelihood that is of wrong kind, like getting angry and so on.
Tiếp theo phần cái điểm thứ hai nói rằng là cần phải dứt những cái nghề bất thiện, những cái việc làm mưu sinh bất thiện. Thì trong chánh văn nói rằng là thà nay chết sớm còn hơn sống bằng nghề ác, vì nếu làm ác để mưu sinh thì dù sống lâu cuối cùng cũng phải chết. Chẳng thà ngay bây giờ chúng ta chết ngay tức thì còn hơn là sống mà phải làm những cái nghề bất thiện. Đó là vì cho dù làm cái nghề bất thiện thì làm nghề bất thiện thì cho dù chúng ta có thể sống được lâu cũng không thể thoát được những cái khổ đau phiền não, những cái ác nghiệp mà cái nghề bất thiện đó sẽ đeo đuổi chúng ta, cho dù là sống lâu cũng sẽ không có tạo được cái nhân hạnh phúc. Vì vậy cần phải chấm dứt tất cả những cái việc làm mưu sinh mà không có những cái việc làm mưu sinh bất thiện gieo nên những cái ác nghiệp.
Now the third one is Nyepa la sepa mirikpa pedrupa ni. Nyepa la sepa is Nyepa, Geshe-la is saying strictly it is referring to wealth, and sepa is like clinging and attachment to wealth. Okay. And mirikpa is improper. So it's improper to cling or have attachment to wealth. It is that improperness is established here with this example, Pedrupa. And the example is Milam Lojar Denyone Sepa Durba Kayanta. We have one scene where a person who has just awakened, has been sleeping, and they wake up. And in their dream, they had this experience of happiness for 100 years. Whereas now they are wake up from that dream. And then other person, they had happiness only for a short time. And then they wake up. They both are similar. They both are wake up now. One has had like 100 years of happiness in dreams, whereas the other person who had happiness for a short time, but they both are in a situation, they both are. Sebatada nigalang. these two wake person, to both of them, the happiness is not going to come back. The happiness, whether it's for 100 years or a short time, they wake up, that happiness is not going to come back. Likewise, similarly, whether a person who have a long life, or whether a person who has a short lifetime, for them, whatever happiness that they have experienced during their lifetime, at the time of death, that happiness is a mere object of memory, and that's how it is. So therefore, there is no, it is improper for one to get clinging or attached to wealth.
Tiểu mục thứ ba đó là nói về cái sự tham luyến và chấp bám vào tiền tài lợi lộc là điều không đáng, không nên tham luyến vào tiền tài lợi lộc. Thì Ngài Tịch Thiên giải thích như sau. Lấy ví dụ như là có một người ngủ, trong giấc ngủ mơ thấy mình được 100 năm, sống 100 năm rất là hạnh phúc. Rồi mở mắt thức dậy, thì so với một người khác cũng ngủ và cũng mơ thấy mình được hạnh phúc trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi mở mắt thức dậy, thì giữa hai người này với nhau, một người trải qua kinh nghiệm trong giấc mơ được 100 năm hạnh phúc, hay là dù chỉ một khoảnh khắc hạnh phúc trong giấc mơ, thì khi tỉnh dậy đều như nhau, hạnh phúc chỉ là một cái việc ở trong mơ. Thì tương tự như vậy, cái đời sống của chúng ta, cho dù là sống thật là lâu hay là sống chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bất kể trong khoảng thời gian dài hay ngắn đó trải qua những cái kinh nghiệm hạnh phúc gì, bất kể là có được bao nhiêu kinh nghiệm hạnh phúc ở trong đời, thì cuối cùng rồi cũng chỉ là ký ức, tất cả đều giống như nhau. Từ đó mà thấy rằng là những cái tiền tài lợi lộc mà chúng ta có thể có được ở trong đời, nhìn lại thật chỉ giống như một giấc mộng, không có đáng gì để chúng ta phải tham luyến chấp bám vào đó.
Ne bir şey yapayım. Sen bak diye bir şey yapayım. Не дзинга.
Ну?
Не бутян, чува дзин, кава тунса, сену. Сенга. Дзиба таба мандиранси. Не бачин дзин тенс. Чува на живота?
Ну?
Дзин тен дзинга. Губа конгу тенду. Губа конгу тенду, сенба тен, кати. Дони нём бутян, дзинес. Тенды дзин. Губа тен. Тенды тен уйти. Не пицуарит. Целенди цуна дигу тендерендус.
Ну сон.
Тесенду.
Жуду. Ендина.
Иди бамбай сик тик кейс. Иди бамбай сик тик кейс. Ен ромна. Мази баси пчуаны стакара инда.
Yes. So then earlier it is said that it is improper to have attachment or clinging to the wealth. Yeah? And that of course leads to livelihood that is of wrong kind, where one is involved in getting angry to others and so on. Now the reason why the clinging or attachment to wealth is improper, the reason is, the fourth one is giving the reason, the reasons of improperness to have clinging or to have attachment to the wealth, yeah? Is nyepa mangpo thop jolte yurin tuso de jetang. Even though one has for a period of long period of time, even though one has during a period of long time, one has enjoyed happiness due to having obtained lots of wealth. Chiwe tusu, at the time of the death, chumpu chokwa cheshin tu, just as a robber or thief, you know, snatch away everything from you. Likewise, kweme be demo is you have to go like naked without any clothes, norme be lapa, and without any wealth, and your hand is empty. Yeah? So you have to go like this. Yeah? So therefore, this is the reason why it is improper to have clinging or attachment to the wealth. And then if you are to argue, the fifth one is, if you are to argue saying, look, you know, wealth is important, you know, I must make, and you give a reason, and that very reason is refuted here, khalte nye pe sunjurna. If you are to say that the wealth helps me to live longer, khalde nyepe yuring por sob sumba jurna, because the wealth helps me to live for a long period of time, and then topshi dikpa sebata, and at that time with four powers, no, I can extinguish the negative actions, yeah? And also for the sake of increasing merit, no, I must attain wealth. Yeah? If you say this, then nyebe tundu tujurna sunam sedik mijurram. If you get angry for the sake of wealth, yeah? So in the first place, you're saying you get angry for the wealth so you can live long and purify negative actions and increase the merit. So if you are saying nyebe tundu tujurna, if you get angry anyway for the sake of wealth, does it not do the same thing? When you get angry, your merit is diminished and you also incur a negative action. Kangi tundu dasumba teni khalde nyamjurna. So in this situation, the very reason for you, you're saying you want to live long so that you can purify the negative action and increase the merit. Yeah? That very objective that you have, you give as a reason for living longer. Yeah? That very objective is diminished or degenerated in the situation here. Yeah? Because you get angry, and you get angry to have wealth. Yeah? That anger causes the merits to diminish and to incurs negative actions. So therefore, if you are to get angry for the sake of wealth, and it is said that getting angry results into diminishing of merit that is accumulated over a period of like thousand eons. Yeah? So therefore, your objective to live long, that living long is to create good karma and so on, that very objective is already killed by your getting angry. Yeah? So therefore, what is the point of living that life that is very long, which actually involves in engaging in negative actions only?
Như vậy chúng ta có nói rằng là hoàn toàn không nên tham luyến ở nơi tiền tài lợi lộc, không nên vì tiền tài lợi lộc mà mưu sinh bất chính, không nên vì tiền tài lợi lộc mà nổi giận sân hận đối với người khác. Lý do vì sao không nên, vì sao lại không nên tham luyến nơi tiền tài lợi lộc, thì ở đây Ngài Tịch Thiên nói rằng cho dù là trong một thời gian rất dài chúng ta có được nhờ tiền tài và lợi lộc mà có được một đời sống thoải mái hạnh phúc, thì rồi vẫn sẽ có một lúc, vẫn sẽ đến một lúc chúng ta như là bị một cái tên trộm lấy cướp tất cả, chúng ta sẽ có lúc tay trắng thân trần mà đi. Vì lý do đó, không bao giờ nên vì tiền tài lợi lộc mà khởi lòng tham luyến. Nếu như mà có người cãi lại nói rằng tiền tài lợi lộc là điều vô cùng quan trọng, quan trọng là vì nói tiền tài lợi lộc sẽ mang đến một đời sống lâu dài, và nhờ cái đời sống lâu đó mà có thể nhờ vào năng lực sám hối để mà thanh tịnh tất cả nghiệp chướng, và nhờ vào cái đời sống lâu dài đó để mà tích tụ công đức. Nếu nói như vậy, lấy cái lý do như vậy để nói rằng là tiền tài là vật quan trọng chúng ta cần phải theo đuổi, thì nhìn kỹ lại thấy cái đời sống lâu, nếu nói rằng là cần tiền tài để có cái đời sống lâu để giảm ác nghiệp và tăng công đức, nhưng mà nếu như vì tiền tài mà chúng ta nổi giận thì như vậy là đã đi ngược với cái mục tiêu của mình rồi. Đó là vì một khi chỉ một niệm nổi giận, chỉ một niệm sân hận là chúng ta đã phá hủy hàng trăm ngàn đại kiếp công đức, và đồng thời tạo một cái ác nghiệp rất là sâu dày. Vì vậy cho dù là nói rằng cần đời sống lâu để mà giảm ác nghiệp và tăng công đức, vì vậy mà theo đuổi tiền tài, nhưng nếu vì tiền tài mà chúng ta nổi giận thì như vậy là đã hoàn toàn đi ngược lại với cái mục tiêu của mình. Nói như vậy sẽ thấy là cho dù bằng vì bất cứ một lý do nào, cũng không có cái lý do gì để chúng ta có thể tự cho phép mình nổi giận. Vì nổi giận là cái điều chắc chắn nhất, là sẽ là cái năng lực mãnh liệt nhất để mà phá hủy công đức và để mà tạo ác nghiệp.
Ti re ti pes dün de gen jablo de la chowal mirik ba chen zay shdula wo den shen rang la mate bar che pe chowal mirik ba
mungo la nurung la nunya ka huwan de maya ba se chowal nyana minya ba huwa tero nyana minya ba huwa nyana minya ba huwa
I'm going to go to the house. Titini Shengi Gewa Yamje Latona Kansa Shen La Mine Pajabala Kurtation to Chit the Tomiche Teja Shen La Tebe Gewa Yamba Chebe Chiros.
What is that young Mine Pajabala? No chit to a medicine. Yan chit to a medicine.
I'm going to go to the house. Nyamongi kengi rana mate bala ya suri kwa u sedo.
Oye.
Yen tanda sajo tambo jo sung lo wala.
Oye.
Di sajo niwa di sanda yung eche.
Oye. Sajo
tambo di. Tambo di. Rana minemba mawa teba nyamje inbe sedo. Nga togi ins.
Oye.
Tende yena shena minemba mawa la ya cho cho rikwa res. Tere.
I'm not going to be able to do it.
I'm going to go to the next one.
rong me pa se ndi ja ma de pa che re se ten rong ne pa yong ma re se ke tro re re se na ke ro de ma re se le lo da ke ro de ma re se ke me ju ke ka che ro
me se na me ne ba jo la che ka jin hon lo che me se do so so hon lo sa na che la hon lo sa ro che ba re se
ye ne ba ta ba ma re ba ta I am a man of choice.
Now, looking at the reasons why one should not get angry. So, one always find a reason to get angry, or this is, and that is. But the teaching teaches us not to get angry, and teaching teaches us to look through. Just as an in here example, shen rang la madhe bar chebe towa mirikpa. The others are going to be like not have faith in you. So, and you would usually get angry because he is saying this to her and she is going to now have no faith to me, you know. So I feel I am right to get angry because she is causing others to have no faith in me. So I am right here to get angry. So in here the teaching teaches us that even if she says someone and you think of that as it is leading the other person to have no faith in me, it causes their faith or it even hurts their faith. So therefore you say I am angry. Even in that situation it is saying mirikpa, it is rikpa is usually it is allowed, it is all right, it is okay. Mirikpa is it is not okay, it is improper. So this one is presented here is nangla minyemba mawa teba nyamje yimpe. So you have this perspective that someone is saying something unpleasant to me, and this is the causer of faithlessness in others. So therefore I get angry. If you say I get angry, then if that is the case, then a person is saying unpleasant thing to other person, that also qualifies you to get angry. But you don't get angry when someone says unpleasant thing to others. The reason is similar, because if someone is saying something unpleasant to others, then that also causes other to lose faith in someone. So why are you biased or why are you like this? So this one is thangbo rang la minyemba mawa teba nyamje yimbe, saying saying unpleasant things to me is causes faithlessness in others. So therefore if you get angry, or it causes faithlessness in others if you get angry, then if someone saying unpleasant thing to others also, even in that situation also, it is very fitting that you get angry. You don't get angry. I agree with you that if someone causes obstacle for wealth, that I should not get angry. I agree with you. I understand that point. That it is improper for me to get angry to those who cause obstacle for the wealth. Yeah? But if someone is to say unpleasant things to me, yeah, then that leads to that influences or that affects those people who have faith in me, no? For them to lose their faith in me. Yeah? So therefore, I get angry when someone says unpleasant thing to me, because it causes these faithful people to lose their faith in me. So if you think you have a good reason, then it says, Shen la minyan jo lang kyu teshin chi de ton men chi. Shen gi gewa nyam je la tona. Tansa shen la minyan ba jo lang kyu teshin do chi de ton men chi. So if you get angry because someone's virtue, maybe someone's virtue is to have faith, is destroyed, if you get angry, then why do you not get angry when unpleasant thing is said to other person also? Yeah? Because that also, that also causes, yeah, the virtue of faith in other beings to diminish. That is the same reason.
Bây giờ nói về lý do vì sao chúng ta không nên nổi giận. Chúng ta thường thường là chúng ta luôn có kiếm ra những cái lý do rất là chính đáng để mà nổi giận. Ở đây trong chánh văn số 62 nói về cái điểm nếu như mà chúng ta nói rằng vì người khác nói xấu chúng ta, vì người khác nói xấu mình, cho nên vì có người nói xấu mình cho nên khiến cho tất cả mọi người đều mất cái lòng tin ở nơi mình, mất cái lòng không còn tin mình nữa, và vì lý do này cho nên chúng ta nổi giận. Thì ngay cả cái điều này cũng không phải là một cái lý do chính đáng để mà nổi giận. Nếu nói như rằng là cái người này, vì cái người này đã nói xấu tôi, vì cái lời nói xấu này mà khiến cho tất cả mọi người mất lòng tin nơi tôi, và đây là cái lý do chính đáng để cho tôi nổi giận. Thì nói như vậy thì tại sao khi cùng cái người đó nói một cái lời phỉ báng một người nào khác, khiến cho mọi người mất cái lòng tin ở nơi cái người kia, thì chúng ta lại không nổi giận? Chúng ta chỉ nổi giận trong cái trường hợp mà có người nói xấu chúng ta, khiến cho mọi người mất lòng tin nơi chúng ta, thì chúng ta mới nổi giận. Để đây cho thấy rằng là cái lý do này không phải là một cái lý do chính đáng để mà chúng ta phát sinh cái sự giận dữ. Thì trong chánh văn 62 nói rằng: ngươi nói vì lời phỉ báng kia khiến người ta mất niềm tin nơi tôi, nên tôi tức giận người phỉ báng. Vậy tại sao không tức giận người nào phỉ báng kẻ khác? Đây, cái điểm này rất là rõ ràng. Đối với cái người đưa ra cái luận điệu rằng là tôi đồng ý rằng là nếu như mà có người nói xấu tôi khiến làm cho tôi trở ngại về mặt tiền bạc, tiền tài và lợi lộc, thì đây không phải là lý do để cho tôi nổi giận. Nhưng ngược lại nói rằng nếu người khác nói xấu tôi làm cho mọi người đều mất cái lòng tin ở nơi tôi, thì đây lại là một cái lý do chính đáng để nổi giận. Thì đây Ngài Tịch Thiên chứng minh cho chúng ta thấy rằng ngay cả trong cái trường hợp này cũng không phải là một cái lý do chính đáng để mà nổi giận. Chúng ta hoàn toàn không nên nổi giận ở trong cái trường hợp bị có người nói xấu khiến cho mọi người mất niềm tin ở nơi chúng ta.
Yeah.
Teba mele köse ne sedu. Nyomun ke la ra lebe minye manla çi mi sö söz.
Çeru çi minye manla yana çoğu 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 reş. Bina çeru na teba meba çeni ni şi yana çoğu duva çi çeru. Tino yana teba mi çi çi minye bama yana çeni çoğu çoğu reş çi çi yana duva ta.
And now, Liba, Shenlong Lama Tom. Now, Shen Lama Te Bala Sena. If Shen Lama Te Bala Sena is if one person loses his or her faith to someone, yeah, and you do not get angry, you are like patient, no, you are okay with that, yeah. Then, nyomong kengi rang la mathe palan surikwa. So then, someone is losing faith in me is also due to affliction, no. Why you get angry, no? That person losing faith or causing someone to lose faith is due to the affliction, due to the delusion. So therefore, it is fitting that you also be patient with it. When you can be patient, when someone loses faith to someone, you are fine with that. Yeah? So basically, one person, it is dependent on other person. So if someone says something unpleasant to someone, it is dependent on the other person, you know, because they do not have faith in the other person. So it is dependent on other person. If you have that as a reason, so therefore you do not get angry. No, okay. He said this. He loses faith to other person. It's dependent on them. No, so why do I get angry? No, or if I'm comfortable with it, then ona rani la minyamba ma walaya. If that is the case, then if someone says unpleasant thing to me, yeah. Even in that situation, semkö is referring to the mind, you know. Why do you not be patient? Because it is perfect reason for you to have patience, because it is also dependent on the other person's rising of affliction in their mind. Yeah? So other person have affliction rise in their mind. So therefore, it is also dependent on other person. So why you get angry?
Thì bây giờ nhìn từ một cái góc độ khác. Nếu như vậy, lúc nãy chúng ta xem rằng là trong cái trường hợp có người nói xấu mình, khiến cho mọi người mất tin tưởng ở nơi mình, vì vậy mình thấy đây là một cái lý do chính đáng để nổi giận. Và Ngài Tịch Thiên đưa ra cái luận cứ nói rằng là nếu là như vậy, nếu đây là một cái lý do chính đáng thì chúng ta phải nổi giận khi mà có người nói xấu người khác, khiến cho tất cả mọi người mất tin tưởng ở nơi người kia. Chúng ta không nổi giận, vì vậy trong cái trường hợp như vậy, thành ra trong cái trường hợp mà nói xấu bản thân của chính chúng ta khiến cho mọi người mất tin tưởng nơi chúng ta thì chúng ta cũng không nên nổi giận. Đó là cái điểm chúng ta vừa xem qua. Thì bây giờ nếu như mà nói rằng là thì đương nhiên là khi nói xấu chúng ta khiến cho mọi người mất giận, mất tin tưởng nơi chúng ta, nên ta mới nổi giận thì đây là chính đáng. Còn nói xấu người khác khiến mọi người mất tin tưởng ở nơi người khác thì đây là cái chuyện của người ta, không có dính gì tới bản thân của mình, thì mình đâu có nổi giận. Nếu như mà lấy đây làm cái lý do để mà phản bác thì Ngài Tịch Thiên nói rằng là dù là như vậy, nếu đã nói rằng là khi có người nói xấu người khác khiến cho mọi người mất tin tưởng ở nơi người kia thì đây là chuyện của người kia, không phải là chuyện của chúng ta, không phải chuyện của bản thân của tôi, nên tôi không nổi giận. Nếu nói như vậy thì cũng phải biết rằng là khi cái người đối diện mà nói xấu chúng ta thì đây cũng là do cái phiền não của người kia khiến cho người kia nói cái lời nói xấu như vậy, cũng chẳng phải là cái việc gì liên can đến chúng ta trực tiếp, cho nên chúng ta cũng không có một cái lý do chính đáng để mà nổi giận. Đây cũng vẫn là chuyện của người khác, không phải là chuyện của mình.
Dāngi
Như đọc, xin đọc cái câu chánh văn của Ngài Thích Thiên. Ở đây là nói về câu số 63, nói nếu ngươi kham nhẫn được sự mất niềm tin đối với người khác vì nghĩ rằng việc này không dính líu đến mình, thì tại sao ngươi không nhẫn được những lời khó chịu do phiền não ở nơi người kia, tức là cái người mà phỉ báng bản thân của mình đó, khó chịu do phiền não sinh ra cũng không dính đến mình. Vì vậy trong cả hai trường hợp, dù là nói xấu người khác hay nói xấu bản thân của mình, thì cũng đều là phiền não ở nơi người khác, không dính líu gì đến mình, không có lý do gì lại không nhẫn được, không lý do gì lại phải nổi giận.
Mm-hmm.
바로 보지 꾸준 구매 받으셔라. 꾸준 매 받지 꾸준 니안오 말. 지금 꾸준 안 되고 내 말. 새로운 초 되나 새로운 초 되지 초 온 것이 되지 내 말. 제 말도 지금 초이 니 받지 말 꾸준라. 가령
초래 말스.
겨울에 말 꾸준 내 밤은 어디 되지?
꾸준
你那个他可能你不上去了吧？哎，可能你把这上去了。嗯。肯定可穿的可穿的，肯定把这上去了。没穿还是光顾些穿，也不穿了。没穿了。你你大人都穿什么？嗯。你你这真是可能你不要的。穿起来的今年嘛。
Now, dog is shell and your butcher bala toagaba. So, usually anger happens and it is to stop the anger. Anger happens when someone causes harm to us. Yeah? Anger happens when someone causes harm to, say, our teacher, like Buddha. So, in here is when someone causes harm to our teacher. Yeah? And at that time, we must stop getting angry. Yeah? And how do we do that? Is with the patience. Yeah? And with the patience, we are able to stop that anger. And how do we attain that patience is by reflecting on the nature of the phenomena. Yeah? And there is the other way to develop the patience and stop the anger is if someone causes harm, you know, that person is not really a worthy object to cause harm back. With that kind of perspective, one is able to stop getting angry. So in the case, the first one, is where stopping the anger by patient, practicing patient, yeah? And that patient by reflecting on the nature or true nature of phenomena. Yeah? And itself, there is two of these. The first one is finding a reason. Yeah? The reason that it is improper for us to get angry when a harm is caused to the images of the Buddhas or the stupas and so on. In that case, if someone causes harm to the image of the Buddha or stupas and so on, no, this is the reason that you should not get angry. Usually people get angry. Yeah? Likewise, if someone is to cause harm to even our teacher, yeah? And we are to practice patience, we are to not get angry, because anger is not good. Now the first one is, when the harm is done to the images of the Buddha or the stupas, yeah, usually we get angry, yeah, and how they, and so on. And the reason here not to get angry is, I understand that I should stop getting angry, or it's improper for me to get angry when someone causes harm to me, myself. Yeah? If someone is to cause harm to the Buddha, Dharma and Sangha, yeah, in that case, even if someone is to get angry, that anger does not have any fault or any mistake. Yeah? If you are to say that, then kustu chuden thamjula khalshin jigbar chebala dagi sheda mirite sange so ne mika. the images of the Buddha or the stupas and the precious teachings. Yeah? If someone is to be like say negative thing about it, or even physically threaten or cause harm to it, yeah? Even in that situation, it is improper for me to get angry. Yeah? For my mind to really get angry, because sangye sola nöminga, because the Buddha and so on cannot be harmed. Yeah? The Buddha and so on cannot be harmed. Yeah? So sangye gi kusuta, the images of the Buddha and also the stupas such as like Mahabodhi stupas, yeah? And also to the precious teachings, if someone is verbally criticizing the Dharma, yeah? And also physically threatening and so on, I, the practitioner, it is improper for me to get angry. Yeah? It is improper for me to get angry. The reason is sangye so kuncho sumla neba mingashing. The reason is Buddha and so on, here the Buddha, Dharma and Sangha, they cannot be harmed. Nujini, where the causer of the harm, where the harmer is, ninje neimpe, the harmer is the object of compassion, and that harmer is worthy of your compassion. Yeah? Because their causing harm to Buddha, Dharma and Sangha cannot make Buddha's mind, you know, to become unhappy and so on. Yeah? So therefore, it is fitting for you not to get angry when even these things are done to the images of the Buddha and so on. You must stop by reflecting in the nature of the phenomena. In here, for example, the Buddha cannot be harmed.
Chúng ta như vậy là chúng ta đã xem qua tất cả những cái nguyên do, những cái lý do cho chúng ta thấy rằng là hoàn toàn không nên nổi giận với những cái người gây hại cho chúng ta, vì là cái sự gây hại đó dưới bất cứ một cái hình thức nào cũng không có một lý do chính đáng nào để cho chúng ta nổi giận. Bây giờ chúng ta xem tiếp qua cái phần không nói về bản thân, nhưng mà nói về những cái người thân thiết đối với chúng ta, những cái người chúng ta quý giá, thì trước cái sự gây hại, trước những cái người gây hại cho những cái người mà chúng ta yêu quý, thì chúng ta cũng không có lý do gì để mà nổi giận. Ở đây khi mà nói về những cái người mà chúng ta thương quý, ở đây là ứng vào với Tam Bảo, ứng vào với Phật Pháp và Tăng, và ứng vào với Đấng Bổn Sư của chúng ta. Thì như vậy, điểm thứ nhất là cho thấy chúng ta không có lý do gì để nổi giận với những người gây hại cho Tam Bảo, và thứ hai là gây hại cho Bổn Sư của chúng ta. Thì như vậy, đọc tới câu chánh văn số 64, nói rằng sân hận những người phá hại tượng, tháp và chánh pháp cao thượng là vô lối, vì những bậc giác ngộ không bao giờ bị tổn hại về điều ấy. Khi có người gây tổn hại cho Đấng Bổn Sư của chúng ta hay cho Tam Bảo của chúng ta cần phải thấy là chúng ta phải dứt cái lòng sân hận đối với những cái người đó. Dứt sân hận bằng cách nào? Dứt sân hận bằng cách hành trì hạnh nhẫn. Và hành trì hạnh nhẫn như thế nào? Hành trì hạnh nhẫn bằng cách quán chiếu chân tướng của thực tại, quán chiếu về thế giới thực tại là như thế nào. Ở đây là nói về cái sự nhẫn pháp. Thì chúng ta hành trì hạnh nhẫn để dứt sân hận trước những cái người gây tổn hại cho tượng Phật, cho chùa tháp. Thì thông thường khi chúng ta thấy cái cảnh phá hủy chùa tháp, phá hủy hình tượng, phá hủy tượng Phật, thì chúng ta thường rất là dễ nổi cái lòng giận dữ. Chúng ta có thể thấy rằng là đồng ý đối với những người gây tổn hại cho bản thân của tôi thì tôi không nổi giận, nhưng mà đối với những người gây tổn hại cho chánh pháp, gây tổn hại cho Tam Bảo, cho chùa tháp của Phật, cho hình tượng của Đức Phật, thì chúng ta thường có khuynh hướng thấy rằng là cái sự nổi giận của mình là cái điều chánh đáng, là cái điều đương nhiên cần phải như vậy. Nhưng mà nghĩ lại mà xem, tại sao chúng ta lại nổi giận trong cái trường hợp này? Đối với những cái người ví dụ như phá hoại tháp Phật, phá hoại tượng Phật, thì cái bậc giác ngộ, nói về bậc giác ngộ đâu có làm sao có thể bị tổn hại được. Cả chánh pháp cũng làm không làm sao có thể bị tổn hại được. Chùa tháp của Phật, chánh pháp của Phật, mặc dù là người phá hoại đến mức nào đi nữa cũng không làm sao có thể gây tổn hại được. Nhưng mà chính cái bản thân của người mà gây tổn hại, người phá hoại chùa tháp, phá hoại chánh pháp, chính cái người đó mới là cái người phải chịu cái nạn lớn, phải gặp cái sự tổn hại rất là lớn lao. Vì vậy chúng ta không cần phải nổi giận với họ, ngược lại chúng ta còn phải cảm thấy thương xót cho họ, cảm thấy cái lòng từ bi phải mở ra đối với những người gây những cái sự như vậy. Còn đối với chùa tháp của Phật, đối với bản thân của Đức Phật, của Pháp, của Tăng, thì phải thấy rằng là cái thế giới của những bậc giác ngộ không làm sao có thể gây tổn hại được. Không cần gì chúng ta phải nổi cái sự giận dữ vì nghĩ rằng là Phật có thể bị gây tổn hại.
Earlier Geshe-la was saying that ordinary beings get angry, but the bodhisattvas, bodhisattvas knowing this, the fact that the Buddhas and so on cannot be harmed, and the bodhisattvas, due to their reasoning, they are able to see this harmer, you know, as an object of object of compassion.
Thì thầy Đa Hoa có nói rõ và nhấn mạnh rằng là người thường, phàm phu của chúng ta, trước cái cảnh phá hoại chùa tháp, phá hoại chánh pháp thường rất là dễ nổi cơn sân hận. Nhưng mà một bậc Bồ Tát vì thấy rõ, vì chứng biết rằng là Đức Phật, chánh pháp của Phật không làm sao có thể bị tổn hại được. Vì vậy một vị Bồ Tát trước cái cảnh như vậy luôn cảm thấy thương yêu, cảm thấy từ bi đối với cái người phá hoại. So it all comes down to it is quite difficult, but it is easier to understand when we take in the perspective of the attitude, like the motivation. In here the teaching says that if someone is to destroy the images of the Buddha and the stupas and so on, that one should not get angry. And that's how it says. And probably it is difficult, you know, as a Buddhist or as a follower, when things like this happening. But always the factor that makes it easier is the motivation, you know, where your action is coming from. What is the basis? What is the foundation of your action? We have the story about Tebyonyingje Chenpo. There is this captain the guide, as you might like it, in the boat or the ship, and that had 100 people in it. And then there was this guy who was going to kill all these 100 people and to run away with the jewel that they had. And the Tepun
which is the captain or the guide, he is referred to as Nyingje Chenpo, or great compassionate. And he somehow was able to know that this guy is going to do this, and this is going to kill all the 100 people, and he's trying to run away with the jewel. But he was more worried about the action that this guy is going to do, which is a heavy action, that this person is going to kill 100 human beings. Yeah? So this person is going to do all this killing of 100 human beings. And also this person does not know the purification practices, even to purify the negative actions that arise from killing 100 people. So then this person also will have the heavy karma of killing 100 beings. So therefore, for his sake, if I myself, have to go to hell realm just to save him or protect him from committing such a karma that is very heavy karma, and he certainly is going to not be able to purify and so on. So out of great compassion, this captain of the boat decided to kill the person who was going to kill all the person, just to save him from all the negative action and so on. And he had this motivation in order to stop him. I kill him and that will result me going to hell realm. Even if I am to go to hell realm, I would not regret to protect him from committing such action. So in that way, the captain or the guide of the boat end up killing that person who would have killed 100 people. So then there is the factor of the motivation, where you come from. So if that kind of that level, if that level of compassion and so on is there, there are amazing stories like this. And so therefore, the captain, when he did this action of killing, that person was not an object of anger, but rather an object of compassion. If the situation is like that, then maybe there is something, because there is no anger in the mind of the person. Instead, have this great compassion.
Thì khi chúng ta chứng kiến cái cảnh phá hủy hình tượng chùa tháp của Phật, chúng ta là Phật tử thường rất là dễ nổi cái lòng sân hận. Nếu như mà giữ cho không nổi giận là một cái điều rất là khó. Nhưng mà ở đây chúng ta cần phải thấy rằng cái phạm vi của cái tâm nguyện là cái điều rất là quan trọng. Nhờ vào tâm nguyện sẽ giúp cho chúng ta có được những cái việc làm, sẽ giúp cho chúng ta thoát được cái lòng sân hận một cách dễ dàng hơn. Chúng ta cần phải luôn nhớ cái nền tảng tu tập của chúng ta là như thế nào. Khi mà đối trước cái lòng sân hận, cái sự nổi giận, thì chỉ có cái tâm nguyện từ bi là cái điều sẽ giúp cho chúng ta có thể hành trì được hạnh nhẫn, giữ được hạnh nhẫn và tránh được cái tâm sân hận. Thì có cái ví dụ chuyện của vị thuyền trưởng, có lẽ ở đây chúng ta đã nghe qua nhiều lần. Thì cái câu chuyện tóm gọn lại là trên cái chiếc thuyền của vị thuyền trưởng đó có nhiều thương gia ở trên đó với những cái tài sản của cải rất là dồi dào. Thì có một người ở trên thuyền dự định là sẽ giết hết cả trăm người thương gia ở trên thuyền để mà cướp của cải. Thì khi cái vị thuyền trưởng biết được là người kia có cái ý định như vậy, thì vị thuyền trưởng mới cảm thấy rất là lo. Không những là lo cho 100 cái vị thương gia sắp sửa bị giết, bị cướp của và bị hại mạng, mà còn đặc biệt là lo cho cái kẻ cướp kia. Một khi mà giết một hàng trăm người để mà cướp của cải, thì người ấy sẽ tạo một cái nghiệp rất là nặng nề. Không những là tạo nghiệp rất là nặng nề, người kia còn không biết cái phương pháp tu sám hối để có thể thanh tịnh được nghiệp chướng. Thì nghĩ đến cái người sắp giết người tạo cái trọng nghiệp như vậy, thì cái vị thuyền trưởng này không có nổi cái lòng giận dữ, mà ngược lại nổi cái sự lo lắng và thương xót rất là lớn. Thì vị này mới, vị thuyền trưởng mới chẳng thà rằng là mình gánh lấy cái nghiệp sát của người kia, giết người kia rồi, bản thân của vị thuyền trưởng biết rằng là mình sẽ đi địa ngục, chẳng thà chịu cái cảnh đi địa ngục như vậy dùng cho người kia, hoàn toàn không hối hận là mình phạm cái nghiệp sát và phải đi địa ngục, hoàn toàn không hối hận cái điều đó, sẵn sàng với cái tâm đi địa ngục thay thế dùm cho người kia, để mà ngăn cản người kia không tạo cái nghiệp sát nặng nề đối với hàng trăm vị thương gia ở trên thuyền. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái tâm nguyện đối cũng là một cái việc làm sát nhân, nhưng mà cái tâm nguyện của vị thuyền trưởng này không có lẫn một tí sân hận nào ở trong đó cả, không có một chút sợ hãi sân hận hay là giận dữ, mà chỉ hoàn toàn là với cái lòng quan tâm lo lắng và thương xót cho cái người kia. Thì cái tâm nguyện là cái điều rất là quan trọng. Với cái tâm nguyện như vậy, cái việc làm dù bề mặt giống nhau, nhưng mà một cái tâm nguyện khởi phát xuất từ cái lòng sân hận hay là cái tâm nguyện phát xuất từ cái lòng từ bi, nó sẽ đưa ra hai cái nghiệp quả hoàn toàn khác nhau. Chúng ta hồi hướng ở đây.
Chapter 6, Chapter 7, Chapter 8, Chapter 9, Chapter 10.